chúng đọc Kiến Tinh Vô Sanh.
5. Kiến Tinh Vô Sanh.
Cái câu Kiến Tinh Vô Sanh có cha mẹ sanh ra, nghĩa là không phải do nhân, do duyên hợp lại mà thành. Tự nó độc lập, nó có một cái thể chất của nó, không phải mượn nhân, mượn duyên. Như cái thân của chúng ta đó, là phải có cái nghiệp làm người là nhân, rồi duyên là có đất nước, chó lửa, có cơm ăn áo mặc, nó mới có cái thân. Thế là do nhân, do duyên hợp lại, chứ không có một cái thể chất thật của mình. Thế còn cái kiến tinh này nó vô sanh, nghĩa là tự nó có một cái thể chất của nó, không phải mượn nhân duyên nào sanh ra cả, không phải nhân duyên hòa hợp mà có. Tự nó độc lập, nó có một cái vốn của nó, không phải có cái bắt đầu sanh ra, mà nó vốn vẫn có từ xưa này. Cho nên gọi cái kiến tinh của chúng mình vô sanh. Thế bây giờ con đang thấy đây, thì con thấy bằng cái nhãn thức, con phân biệt để cho chị em thấy. Chúng ta đang thấy bằng cái nhãn thức sanh diệt, mà còn cái kiến tinh này nó vô sanh. Con phân biệt cái ra để cho chị em nhận. Bởi vì chúng ta thấy, gọi là tôi thấy, thì phải có cái con mắt là nhân, cái nghiệp nhân, cái mắt của con người là cái nghiệp nhân, rồi cái ánh sáng mặt trời làm duyên, thế mới hiện lên một cái hình ảnh. Thế hiện cái hình ảnh ấy thì gọi là một nhận thức đã sanh. Vậy là cái nhận thức thấy được một cái hình ảnh là phải do có nhân, là cái nghiệp, là cái con mắt. Nghiệp làm người, có con mắt của con người, với cái duyên là cái y báo, là cái ánh sáng. Thế thì cái hình ảnh nó mới hiện lên. Như vì thế cho nên khi nào cái nhân, cái duyên nó gặp nhau, cái hình ảnh mới bắt đầu có, gọi là sanh ra. Cái quay mặt đi thì cái ánh sáng ấy nó mất, nó không vào, cái ánh sáng ấy nó không vào mắt nữa, mà một cái ánh sáng khác nó lại vào. Thế cho nên cái nhẫn thức cũ tan đi, cái nhẫn thức, một cái nhẫn thức thứ hai lại sanh ra. Như vậy suốt ngày chúng ta sanh có ngàn vạn cái nhẫn thức sanh và diệt. Cho nên chúng ta trông cái hoa, rồi chúng ta lại trông cái cửa sổ, rồi chúng ta lại trông lên bầu trời. Như thế mỗi một hình ảnh là một cái nhận thức. Có thế chúng ta mới thấy khắp được này. Cho nên rằng chúng ta thấy bằng những cái nhận thức. Nhận thức là phải có nhân là con mắt, cái nghiệp làm người, con mắt của loài người, và cái duyên là cái ánh sáng, do hai cái trần sáng và tối. Thế nghĩa là chúng mình vẫn tối, thế rồi bây giờ có cái ánh sáng nó chiếu vào. Thế là mỗi một lần một cái hình ảnh là một cái nhận thức sanh. Quay đi thì cái nhận thức ấy, cái duyên nó thay đổi, cái ánh sáng nó thay đổi, thì cái nhận thức khác lại sanh. Thế cho nên cái chỗ thấy của chúng ta đây hàng ngày, đây là cái sanh diệt, cái nhận thức nó sanh diệt triền miên. Cho nên chúng ta mới thấy cảnh này, thấy cảnh kia, thay đổi cả ngày. Còn cái tánh, cái thể, cái tinh túy, cái thể thật, tuy rằng nó giả, chúng ta thấy đây là cái nhận thức sanh diệt, là cái hư vọng. Nhưng nếu không có cái tánh thể là cái tánh thấy, thì cái hư vọng này cũng không có hiện lên được. Thế cũng như phải có cái gương, rồi mới có cái bóng nó hiện lên được. Nếu không có cái gương làm thể chất ở trong, thì cái bóng không có do đâu mà hiện ra được. Thế thì cái tánh Phật của mình cũng như cái gương ở trong, cái tánh thể từ sáng đến tối, nó vẫn đứng đấy, nó vẫn nhìn. chẳng những từ sáng đến tối mà từ trẻ đến già, từ kiếp này sang kiếp khác. Cái tánh thấy của chúng ta nó vẫn bất động như bài ở trên mình đã học đó, nó bất động. Thế cho nên gọi là nó không có một cái nhân duyên gì khiến cho nó sanh ra cả. Nó là nó. Còn cái nhẫn thức ấy phải có do nhân duyên mới hiện lên. Thế nhưng cái gốc là cái tánh thấy thì nó độc lập, nó vô sanh. Con nói tiếp.
A nan vâng nghe lời Phật từ bi cứu độ, khóc lóc chắp tay bạch Thế Tôn.
Con tuy đã hiểu diệu minh tâm địa viên mãn thường trụ, nhưng hiểu đây là do dùng tâm phan duyên chiêm ngưỡng xuông mà thôi. Thật chưa dám nhận là bản tâm của mình, mong Phật thương xót viên âm gỡ nghi, đưa con về đạo vô thượng.
Lại nói là Đức Phật từ bi cứu độ. Ông A Nan ông đang bình an, ăn ngon ngủ yên, có tai nạn gì đâu. Và đây lại bảo Đức Phật từ bi cứu độ, là bởi vì chúng ta đang ở trong cái đường luân hồi sanh tử, mê muội không biết mình là cái gì cả. Thế cho nên Đức Phật từ bi cứu độ. Mà đây ông A Nan lại khóc, trong khi thầy thấy chị em nó cười. Tại sao cùng học mà tới đây ông A Nan lại khóc, trong khi chúng ở chùa mình, trong lớp học mình đây họ cười? Thế là làm sao? Ông A Nan khóc là bởi vì ông thấy được, thấu đáo được cái nguy hiểm của sự mê muội, mê mà sống với vọng tâm. Thế bây giờ tạo được thân người, mà cái thân người nó mong manh lắm, chợt một cái là nó tan. Đấy. Thì địa ngục ngã quỷ bằng xanh ở ngay dưới gót chân mình. Nghe A Nan biết là mình đang ở trong tối tăm mù mịt, cho đến nỗi rằng không biết mình là cái gì, mà rồi lại cứ nhận mình là chúng sanh. Nghĩa là cứ vơ đất nước gió lửa, bốn thứ đất nước gió lửa, vơ bốn cái để mà hình thành lên, cho nên gọi là chúng sanh. Thì cứ thế, nay thành hình con người, mai thành hình con chó, mốt thành hình con bò. Cứ thế nhận tôi là bò, nhận tôi là chó, tôi là con người. Đấy. Thế còn sống với cái tâm vọng tâm này, thì vừa rồi đấy, mình chỉ vì cái vọng tâm cho nên nhìn thấy cha mẹ giáo hội, thế là mắc ngay vào cái bào thai. Ở trong bào thai cứ thế hút các máu để thành cái thân, rồi bây giờ cũng cứ thế ăn cơm uống nước để nuôi dưỡng cái thân, cứ vâng theo nghiệp lực mà sống, hoàn toàn không có một cái một tia sáng gì là mình là chủ cả. Để cứ nhắm mắt mà để cho nghiệp lực nó lôi. Thì chính mình vừa mới ở bụng mẹ ra, không có xả xôi gì cả. Thì chỉ đợi cái thân này nó tan, là lại cái vọng tâm ấy, nó sẽ chớp mắt, nó đưa mình vào địa ngục. Hay là may mắn thì vào được cái bào thai của con trâu, con bò. Hay lọt vào cái quả trứng của con ốc, con sò. Thế như vậy rồi sẽ đi tới đâu? Thế cho nên ông A Nan ông khóc, ông thấy cái nguy hiểm chỉ trong chớp mắt, chứ không phải xa xôi gì cả, mà chính mình vừa mới ở bào thai ra, vừa chỉ trong chớp mắt là mắc vào cái bào thai. Thế là bây giờ thành cái thân mình ngồi đây, mà đâu, từ đâu, tại sao, đâu có biết. Đây, vậy thì hiện tại mình đang ở trong cái nguy hiểm thế. Rời cái thân này một thoáng thì cái đường mê này nó đưa mình đi đâu đây? Thế cho nên ông sợ hãi, ông khóc. Ông thấu đáo được, thương cái thân phận ngu si, thương cái cảnh ngộ ở trong cái đường vô minh tâm tối, cho nên ngài khóc. Còn chúng mình, bởi vì chúng ta hoàn toàn ở trong mê, khóc cũng là mê mà cười cũng là mê. Chả biết tại sao mình cười, chả biết tại sao mình khóc. Mê muội. Thế cho nên Phật mới bảo đáng thương. Ông Bạch Thế Tôn, con đã hiểu cái diệu minh tâm địa. Nè, con hiểu được cái diệu minh tâm địa là Phật vừa mới dạy. Đấy, cái kiến tinh là tâm linh giác mà con đang biết thấy, biết nghe đây. Đấy, thế thì cái ấy là tâm linh giác. Cho nên con biết cái tâm địa diệu minh. Đấy, nó biết thấy, nó biết nghe, nó biết nói. Đấy, những các ông bác sĩ, kỹ sư chế tạo ra, phát minh ra bao nhiêu những sự lợi ích cho nhân quần xã hội. Đó, bởi vì chúng ta có cái tánh diệu minh này. Thế nhưng mà ông hiểu, biết như thế, nhưng mà thân phận của mình vẫn ở trong cái đống bọt. Như ở trên Phật vừa bị cho cái thí dụ đó, cả cái biển cả mông mình không nhận, chỉ nhận cái nắm bọt biển là thân thể của mình. Đấy, thế bây giờ mình vẫn ở trong cái nắm bọt đó. Phật vừa ví ở trong bài trên, cái thân phận ở trong cái nắm bọt, đâu có biết gì đến cái biển cả. Bây giờ ở trong cái thân này thì cũng như mình ở trong cái nắm bọt. Thì Phật chỉ cái kiến tinh là tâm linh giác. Đấy, cũng bây giờ cũng như là Phật chỉ cho mình đang ở trong cái nắm bọt, biết được cái tánh ướt ở trong nắm bọt đó, nó là nước biển cả đấy. Thì biết được một chút xíu như thế thôi. Như là cái người ở trong nhận cái nắm bọt là thân mình. Thế thì Phật chỉ, Phật bảo đấy, cái tánh ướt đây là biển cả đấy. Thì mình biết cái tánh ướt ở trong cái bọt đó, mình biết thì Phật bảo là biển cả, thì mình cũng biết. Nhưng mà thân phận ở trong cái bọt ấy thì có thể thấy được cái biển cả không?
Không.
Hay thế. Cái biết của chúng ta nó như vậy. Thế cho nên rằng học thì biết nó là diệu minh tâm địa, nó viên mãn, nó thường trụ. Nhưng mà thầy vừa lấy cái thí dụ mà Phật đã chỉ đấy, chúng ta chỉ là những cái không biết đến biển cả, mà chỉ là những cái mảnh bọt. Thế thì Phật dùng ngay cái tánh ướt ở trong cái bọt đó, thì Phật chỉ cho chúng mình biết thể chất của cái biển cả, nó là cái tánh ướt đấy. Thế cho nên ông chỉ hiểu theo cái trình độ của cái mảnh bọt đó mà thôi. Thế hiểu đây cũng vẫn là dùng cái tâm phan duyên. Để cái mà Phật bảo con không dùng đến thì bây giờ con vẫn phải dùng đến bắt buộc, bởi vì nhờ cái tâm phan duyên con mới trông thấy Phật, con mới nghe tiếng Phật nói và con mới hiểu Phật dạy cái gì. Bây giờ buông cái tâm phan duyên ra, con có thấy Phật, có nghe Phật không?
Không.
Thế thì làm sao mà bây giờ con không dùng đến tâm phan duyên? Thế cho nên cái mà Phật bảo con vứt đi thì con không nắm, thì con không vứt được, bắt buộc con dùng nó để con chiêm ngưỡng, con chiêm ngưỡng cái chân tâm bản tánh mà Phật dạy đó. Con cung kính chứ không có dám láo lếu đâu, một lòng kính trọng, cho nên con chiêm ngưỡng. Nhưng mà chiêm ngưỡng chuông mà thôi, bởi vì cái thân chỉ thấy biết được đến cái ướt của cái bọt thôi, thì làm sao mà nó biết được cả cái biển cả, mà làm sao nó dám nhận cả cái biển cả là nó, mà cũng làm sao nó thấy được. Thấy còn chẳng thấy, cũng chi là nói chuyện nhận. con giảng cái chữ phan duyên, cái chữ chiêm ngưỡng với chữ xuông. Chiêm ngưỡng mà lại chiêm ngưỡng xuông. Thế có thế nào là dùng tâm phan duyên để mà học bài, rồi thế nào là học xong rồi lại chiêm ngưỡng, mà thế nào là chiêm ngưỡng mà chiêm ngưỡng xuông thôi. Con duyên vào những cái tiếng nói của thầy, rồi con từ cái tiếng nói của thầy mà con tìm hiểu. Ở đây Phật lấy cái thí dụ mặt trăng, thầy nói về cái mặt trăng sáng, thí dụ như thế. Thầy nói cái mặt trăng sáng, thế khôn như người ta thì chấp nhận thẳng cái mặt trăng, thế thì là người khôn. Còn đằng này ấy, thì con lại duyên vào cái tiếng nói của thầy. Này, cái tiếng nói nó là cái hư vọng, con lại duyên vào cái tiếng nói của thầy, thế là con nắm lấy một cái hư vọng, rồi con lại cái kiến hoặc đấy, rồi con lại đem về tâm con tìm hiểu xem rằng thì mặt trăng nó là cái gì. Đấy, đấy cái phương pháp học bằng cái tâm phan duyên. Cho nên đây Phật mới nhấn cái việc này để cho chúng ta để ý. Cái phương pháp học của nhà Phật đấy là trực nhận, gọi là trực giác. Thế thì mình nắm được cái thật. Còn đằng này con lại nắm lấy cái âm thanh của thầy, rồi từ cái âm thanh ấy con đi tìm, con hiểu cái mặt trăng. Thì có phải thành ra mình có thấy được thật mặt trăng không? Đấy, thế cho nên đây, nhưng hiểu đây, ông A Nan thầy nhắc đi nhắc lại là ông, tuy ông hỏi mà thật ra là ông đại diện cho chúng mình để ông trình bày những cái chỗ sai, chỗ lầm, chỗ chúng ta chưa nắm được. Ông trình bày nó rõ ra. Đấy, ông trình bày cái tình cảnh, cái kiểu học của chúng mình. Nhưng hiểu đây thì dĩ nhiên ông chỉ hiểu thôi. Chứ nếu mà ông trực nhận thẳng cái mặt trăng ấy thì ông chứng được. Còn đằng này ông hiểu, hiểu nghĩa là dùng cái tâm phan duyên. Phan là níu lấy, nắm lấy một cái duyên, chứ không nhận thẳng cái chỗ mình học. Cho nên con hiểu đây là con dùng cái tâm phan duyên, nắm víu lấy cái duyên, tức là cái lời của thầy nói làm cái duyên để mà hiểu cái mặt trăng, chứ không phải thật cái mặt trăng. Thế dùng cái tâm ấy, phan duyên này. Thế bởi vì con phan duyên, con hiểu, con nắm lấy cái lời nói thì con tìm hiểu, mà con hiểu cho nên con chiêm ngưỡng này. Chiêm là nhìn, ngưỡng là ngửa lên, ngửa lên mà nhìn, tức là cung kính tôn trọng cái việc học này, chứ không phải là con dám buông lung lơ là, mà không phải là cái người coi thường. Đấy, cho nên con cung kính, con tôn trọng, con tìm học tìm hiểu với tất cả cái tấm lòng chân thành cung kính. Cho nên ông nói con chiêm ngưỡng, ngưỡng nghĩa là ngửa lên. Đấy, ngửa lên là tỏ cái tâm tìm hiểu một cái gì cao ở trên mình. Cho nên ngửa lên tức là tỏ cái lòng cung kính tôn trọng. Thế nhưng mà với tất cả cái tâm cung kính tôn trọng ấy, con tìm hiểu nhưng mà chỉ hiểu xuông thôi. Thế nào là con hiểu xuông? Đây nói chữ xuông nghĩa là không được một cái gì, cũng như cái anh ngu mà uống thuốc chiên chỉ đó. Thuê người ta vẽ 100 con chim chỉ, rồi mỗi ngày lấy một bức vẽ nhai nuốt kỹ lưỡng cẩn thận. Thế nhưng mà làm sao không khỏi bệnh thì gọi là anh ấy ăn chim chỉ suông mà thôi. Bởi vì thật có ăn chim chỉ không mà lại nhai cái tờ giấy. Đức Phật lấy nhiều cái thí dụ để ở đây gọi là chiêm ngưỡng suông. Đã, chúng mình học Bộ Lăng Nghiêm đây, đấy, chúng mình học thật kỹ từng chữ, rồi chị em viết kể trông gạch những quyển sách to kích xù, viết đầy chữ, đấy, Thầy cho người về đọc lại, đọc đi đọc lại thật kỹ. Nhưng mà cứ dùng cái tâm phan duyên mà thôi, không nhận thẳng cái kiến tinh của mình. Cái kiến tinh nó ở ngay nơi mắt mình, mà chính mình đang học đây, đang viết đây là phải dùng cái kiến tinh, phải không? Đấy. Nhưng mà không quay về nhận thẳng lấy nó, mà lại cứ đi tìm ở cái chữ này, rồi cứ viết này, rồi đi tìm hiểu.
Không viết thì nó quên rồi
đấy. Thế vì vậy cho nên mình chỉ được. Thế cho nên đây ngài dùng cái chữ suông, nghĩa là không nắm được cái gì, trong khi chính mình đang dùng cái kiến tinh đây, thì không quay về nhận thẳng nó. Đấy. Thế thì là trực giác nhận thẳng, thì có nói chuyện gì. Nhưng đằng này lại nghe lời thầy nói, rồi đọc ở trong sách, phải không? Cứ duyên vào chữ, duyên vào âm thanh, duyên toàn những cái đâu đâu ấy, để đi tìm hiểu. Tìm hiểu nghĩa là vận cái tư tưởng ấy mà nhận. Thế thì vẫn là sống bằng cái tưởng, vận cái tưởng ấy để nhận. Thành ấy nhận được cái kiến tinh ở trong cái tưởng tượng, trong khi chính mình đang có cái kiến tinh mà nó, mình đang dùng nó, thì lại không quay lại nhận thẳng. Thế cho nên đây gọi là chiêm ngưỡng suông. Mà là tại lỗi tại cái chỗ mình dùng cái tâm phan duyên. Đấy. Cho nên Đức Phật đã lừng dùng cho cái thí dụ, nó nấu cát mà nó lại muốn thành cơm. Thật chưa dám nhận là bản tâm của mình. Con chỉ cái tình cảnh ông Anan hộ. Thế nào là thật chưa dám nhận là bản tâm của mình? Bởi vì ngài mới sống bằng cái tưởng, phải không?
Dạ.
Tuy rằng biết từ cái chân tâm nó ở khắp pháp giới, nhưng mà là dùng cái tâm tưởng ra thôi, chứ đâu có phải ngài nắm thẳng cái chân tâm. Cho nên ngài đâu đã nắm được mà ngài nhận được. Ngài đang sống ở trong cái tưởng mà thôi. Nấu cát thì chỉ được cát nóng thôi, chứ đâu có được cơm, đâu có nóng được cơm. Cái tình cảnh của ông Anan bảo ông ấy nhận lấy cái chân tâm, thì thân phận của ông ấy là cái nắm bọt, ông làm sao ông nhận được. Đấy. Nhưng mà thực ra ông có nhận được không? Nếu ông muốn nhận, ông có nhận được không? Thì ông nhận ngay lấy cái ướt của nắm bọt đó, phải không? Để biết nhận lấy cái tánh ướt đó, đó nó là, nó chính là cái nước biển. Như chúng ta bây giờ cũng thế, tuy là chả thể nhận được cái cả cái viên mãn khắp pháp giới, nhưng mà nhận ngay lấy cái tánh Phật nó đang biết thấy biết nghe ở ngay cái nắm bọt cái thân này, nhận ngay lấy cái tánh Phật, tức là nhận lấy cái tánh ướt ở trong nắm bọt đó. Thế nên là mình cũng biết được cái thể tánh của cái toàn biển cả. Phật thương xót viên âm gỡ nghi. Viên âm, thế nào con gọi là viên âm? Thế nào là tròn? Cái chữ tròn đây là nó đầy và nó đủ, nghĩa là Phật mở cất tiếng nói thì cái tiếng của ngài nó vang xa khắp cả mười phương, cho nên nó nói là nó tròn, nó đầy đủ, nó vang xa hết. Ở tập đâu người ta cũng nghe được, chỗ nào cũng nghe tiếng. Bởi vì cái âm thanh của Phật là phát ra từ cái chân tâm, mà cái chân tâm của ngài ở khắp pháp giới. Thế cho nên cái âm thanh ấy nó có mặt ở khắp pháp giới. Còn cái nghĩa thứ hai nữa ấy là loài nào nghe cũng được, cũng hiểu. Cõi trời thì nghe ra tính ra cái hiểu theo cái cõi trời, mà loài người cũng hiểu, mà cho đến quỷ thần ma, các loài nào loài ấy tự nghe tự hiểu. Đấy, tự hiểu theo cái âm thanh của mình, bởi vì phát ra từ cái tâm của Phật, cho nên cái tâm của Phật với tâm của tất cả chúng sanh đồng một thể. Vì vậy cho nên rằng loài nào cũng hiểu được cả. Thế cho nên gọi là viên âm, thì nghĩa là ông xin Phật giảng nữa. Đó. Cái chỗ ông không hiểu đây, ông biết là nghiệp của mình, kiếp nghiệp báo cái kém cái vô minh của mình đấy, chứ không phải là Phật nói sai, Phật nói đúng, mà chỉ có điều mình không chưa nắm được, cho nên xin Phật giảng thêm để gỡ cái lầm mê cho mình. Con nói tiếp.
Còn dùng duyên tâm nghe pháp thì chỉ được pháp duyên chớ chưa được pháp tánh.
Còn dùng duyên tâm nghe pháp chỉ được pháp duyên. Được pháp duyên tức là được cái duyên để rồi một ngày mai mình sẽ nhận được cái pháp tánh. Tánh tức là cái tánh thể, tức là cái pháp thật. Duyên tâm tức là cái tâm mượn cái duyên, dùng cái tâm nó duyên vào cái âm thanh, nó duyên vào cái sắc tướng. Phàm cái tâm nó đã duyên tức là nó duyên vào cái bên ngoài, về cạnh, duyên vào cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên rằng đã dùng cái tâm, cái duyên tâm để nghe pháp tức là mượn cái âm thanh đấy, duyên vào cái âm thanh để mà nghe pháp thì chỉ được pháp duyên. Pháp duyên tức là được cái duyên để mà rồi một ngày mai sẽ tìm ra cái thật pháp, chứ hiện tại là mình được cái duyên chứ chưa nắm được thật pháp. Cho nên chỉ được pháp duyên. Cũng như chúng mình bây giờ học kinh Lăng Nghiêm đây đó, thế là được cái duyên. Cái bộ kinh Lăng Nghiêm là cái duyên để rồi ngày mai mình nhận được ra cái chân tâm bản tánh của mình. Thế thì bộ kinh Lăng Nghiêm mới là cái duyên, mình được pháp duyên chứ mình chưa được pháp tánh. Mình chưa nhận được cái tánh thể thật của cái chân tâm bản tánh của mình. Cho nên là chỉ được duyên mà chưa được pháp tánh. Con nói tiếp.
Pháp âm như ngón tay trỏ mặt trăng, người nghe nhân ngón tay mà thấy mặt trăng. Nếu chỉ xem ngón tay cho đó là mặt trăng thì chẳng những mất mặt trăng mà cũng mất luôn ngón tay nữa. Vì nhận ngón tay là mặt trăng, đâu nhẫn bỏ mất ngón tay mà còn không phân biệt được sáng tối. Vì lấy ngón tay tối làm mặt trăng sáng, ông cũng như vậy.
Pháp âm là cái âm thanh giảng về pháp, tức là cái âm thanh đang giảng về cái chân tâm của mình. Đấy, như bộ kinh Lăng Nghiêm thì gọi là pháp. Cũng như là vừa lấy cái thí dụ là cái cuốn kinh Lăng Nghiêm này là pháp âm của Phật. Ví như cái ngón tay để chỏ cái mặt trăng. Thế thì cái người nghe kinh Lăng Nghiêm nên nhân cái bộ kinh Lăng Nghiêm mà nhìn nhận lấy cái chân tánh của mình. Cũng như là người nhân cái ngón tay mà người ta chỉ cái mặt trăng thì mình nhìn thẳng lên mặt trăng chứ đừng nhìn cái ngón tay. Nếu chỉ ngó cái ngón tay mà lại cho ngón tay là mặt trăng đó, thì chẳng những là mất mặt trăng mà mất luôn cả ngón tay nữa. Cũng như dạy chúng ta tụng kinh đấy, tức cái quyển kinh ở đây nó tạm lấy cái quyển kinh Lăng Nghiêm. Bộ kinh Lăng Nghiêm là cái ngón tay chỉ cho chúng mình nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Thế bây giờ mình không để ý nhận ở nơi mình đấy, đọc kinh xong rồi hiểu những lời Phật giảng, quay về nhìn lại mình, nhận lấy cái tánh Phật của mình, thế thì là người hiểu biết cái ý Phật nói kinh Lăng Nghiêm. Bởi vì Phật nói kinh Lăng Nghiêm là để cho mình quay về mình mà nhận lấy cái tánh Phật của mình. Thế nhưng bây giờ mình học Lăng Nghiêm mình không biết, không quay về mình, không nhận lấy cái tánh Phật của mình, mà mình lại cứ quý cái bộ Lăng Nghiêm lắm, cả ngày mình đem ra mình đọc, mình tụng, mình cho là Phật nói kinh Lăng Nghiêm để cho mình đọc, mình tụng. Thế hàng ngày cứ đem kinh Lăng Nghiêm ở trước bàn Phật đọc cho Phật nghe. Thế như vậy có đúng cái ý của Phật không? Như vậy thành ra mình tưởng là Phật nói kinh để cho mình đọc cho Phật nghe, chứ mình không biết là Phật nói kinh là để mình quay về nhìn vào tâm mình, nhận lấy cái chân tâm mà buông bỏ cái vọng tâm. Bây giờ cứ cả ngày mình đem kinh mình tụng cho Phật nghe, mình cho đó là mình nương tựa Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Đấy. Cho nên cả ngày cứ đọc. Thế thì nói như vậy, tức là ở đây nói chẳng những mình không thấy được cái chân tâm mặt trăng của mình, mà mình cũng mất luôn cả cái ngón tay Lăng Nghiêm nữa. Bởi vì như thế chẳng những mình không nhận được cái chân tánh của mình, mà mình cũng không biết là bộ kinh Lăng Nghiêm dùng để làm gì, đã không biết cái công dụng của nó, thì thành ra coi như là bộ kinh Lăng Nghiêm vô ích. Đấy. Cho nên nói là mất luôn cả ngón tay nữa. Bởi vì nhận ngón tay là mặt trăng cho cái việc tụng kinh đó, là mình đã làm được đúng cái ý của Phật. Như thế chẳng những mất cả cái ngón tay là cái bộ kinh Lăng Nghiêm, mà lại còn không phân biệt được thế nào là sáng, thế nào là tối. Vì lấy ngón tay tối làm mặt trăng sáng. Thì cái câu có nghĩa là gì? Mất cái chân tâm, mất cái mặt trăng, nhưng mà làm sao lại mất cả cái tối? Tối là mặt trăng sáng, cho nên mất cả cái tối, thế là thế nào? Cứ cả ngày ngồi đọc kinh Lăng Nghiêm mà không nhận thẳng cái tâm của mình, thành ra cứ cho là mình đọc kinh Lăng Nghiêm thế này là mình được đạo vô thượng rồi, chứ không biết rằng thì đây là mình mới tìm, còn đang đi tìm thôi. Tức là mới thấy được cái ngón tay mà chưa thấy được cái mặt trăng. Như thế là mình không biết thế nào là người là khôn là dại. Tưởng mình tụng kinh như vậy mình được nhiều phước lắm, chứ không biết là như thế là mình là ngu si, mà cũng mất cả cái tối nữa. Nghĩa là mình ngu mà không biết là mình ngu, lại cứ tưởng mình là người sáng. Thế là mất cái mặt trăng, mất cái ánh sáng, mất cả cái bộ kinh. Thế mà mất cả cái tối nữa, cái ngu nữa, không biết là mình ngu. Mình ngu mà lại cứ tưởng là mình hay khôn, mình tài, cho nên cũng không biết là mình ngu nữa. Ông cũng như vậy. Đó. Tức là cái ý của Phật dạy này, chúng ta học kinh cốt để nhận, để mượn cái ánh sáng của Phật mà soi về cái tâm của mình, để lọc cái mê mà nhận lấy cái chân tâm của mình, để mai đây mình cũng thành Phật. Đấy là cái ý của Phật. Mà bây giờ mình lại chỉ nắm lấy bộ Lăng Nghiêm mà không chịu nhận lấy cái tâm của mình, thì thành ra cái bộ Lăng Nghiêm mới không đúng, vô dụng, không dùng đúng được cái việc của nó. Thế mình làm như vậy chẳng những là mình không có trí tuệ nhận được cái chân tâm của mình, mà mình lại còn ngu, mà mình không biết là mình ngu. Chứ nếu ngu mà biết mình ngu ấy, thì rồi cũng sáng ra, đằng này lại không biết là mình ngu. Thế cho nên mất cả cái sáng, mất cả cái tối. Thật ra cái người mà nắm lấy bộ lăng nghiêm để, như đây gọi là người ngu mà không biết mình ngu đấy, cứ nắm lấy một bộ lăng nghiêm mà tụ lên tụ xuống thì có vô ích không? Sao sao nó bảo là không vô ích, Phật gọi là đồ ngu mà sao lại còn không vô ích? Nghĩa là mình đọc cứ bộ lăng nghiêm mà đọc mà không nhận lấy cái chân tâm của mình thì ngu thật rồi. Đấy. Nhưng mà ngu như vậy mà mình vẫn nắm lấy bộ lăng nghiêm, thành ra mình vẫn có cái duyên, mình chưa nhận được pháp tánh nhưng mà mình vẫn nắm lấy cái pháp duyên. Thế hôm nay chưa tỉnh nhưng mà mai đây sẽ tỉnh, bởi vì còn có cái duyên. Chứ những cái người mà lại không đọc bộ lăng nghiêm rồi không nhận lấy cái chân tâm của mình, rồi bảo bộ lăng nghiêm vô ích, ném đi rồi đi chơi. Đấy. Đi chơi, đi đánh bạc, đi làm những các cái chuyện thế gian. Đấy. Thì có bao giờ mà trở về được chân tâm không? Cho nên cái người mà người ta không nhận, chưa nhận được cái chân tánh, chưa nhận ra, nhưng người ta vẫn nắm lấy kinh của Phật, thì người ta vẫn có cái duyên. Hôm nay nó chưa nhận được nhưng mà rồi một ngày mai sẽ tỉnh ra, bởi vì có cái duyên để tỉnh ngộ. Tuy thế cái người ấy ở đây Phật chê là ngu, nhưng thật vẫn là cái người đại may mắn. Chứ nếu mà lại vứt bộ lăng nghiêm đi, đi chơi lo những chuyện khác, đánh đu với thế gian, thì bao giờ tỉnh cho ra. Cho nên cái người tụng kinh, tuy người ta chưa nắm được rõ cái ý của Phật dạy, nhưng người ta chịu khó tụng, thì hôm nay chưa hiểu, chứ ngày mai người ta cũng hiểu. Phật nói đây là để kích thích các đệ tử phải quay về nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình, y theo lời kinh mà sống với cái tánh Phật của mình. Chứ không phải là Phật nói đây để bảo chúng ta quẳng kinh sách Phật đi,